những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Quý vị thính giả đang thưởng thức các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1600 AM. Chúng tôi xin mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bitty. Duy Khang xin gửi lời chào đến với Nhã Quyên cũng như là gửi lời chào đến với cô Bitty.
Nhã Quyên,
cô Bitty trở lại chương trình đây cùng với Nhã Quyên và Duy Khang.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, như lúc nãy quý vị cũng nghe qua cái câu chuyện mà cô Bitty cũng đã chia sẻ, là nếu như quý vị nào mới vừa mở radio ra thì chắc có lẽ là cũng nhờ Nhã Quyên tóm tắt lại cái câu chuyện này để quý vị có thể gọi vào chia sẻ với lại vị khán giả đã gửi, vị thính giả đã gửi thư về cho cô Bitty. Nhưng mà trước hết thì số điện thoại của đài là 817-899-4110. Quý vị nào lúc nãy cũng đã nghe qua và có những cái góp ý thì xin mời quý vị gọi vào qua số điện thoại là 817-899-4110. Không biết là nhờ Nhã Quyên gọi là tóm lại cái nội dung câu chuyện được hay không?
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào cô Bitty và xin kính chào quý vị thính giả đài 1600 AM. Chào Duy Khang. Cái lá thư của bà Linh Trần, bà là y tá và bà có 3 người con, thì hai cô con lớn làm học và đã ra trường. Một cô lớn thì học về business, còn một cô nữa thì học về computer. Và những cái ngành nghề này thì lại không liên quan đến những cái ngành nghề bà cũng như là chồng của bà học. Bà là một y tá và chồng bà là một cựu luật sư tại Sài Gòn, và qua khi mà ông qua Mỹ thì ông cũng học lại luật. Và ông đã có bằng tiến sĩ luật khoa, nhưng mà ông chưa có thi đậu cái license để làm cái bùa để làm luật sư. Nhưng mà ông cũng có mở một cái dịch vụ về luật pháp. Thì bà năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn đi làm. Cái điều làm cho bà muốn thắc mắc, cái điều là cậu con trai Úc của bà năm nay 20 tuổi và đã lên học đại học được 2 năm rồi, thì bà đó thì bà không thích con trai bà chọn cái ngành luật sư, như mặc dầu chồng bà là luật sư. Bà thích con bà học những cái ngành về y khoa, và muốn con bà ra bác sĩ. Thì cái hai ý tưởng, chồng bà thì lại thích con theo ngành luật sư và bà thì lại thích theo những cái ngành về y khoa, và đây là hai cái ý tưởng chống đối nhau. Và người con của bà thì không có muốn làm cho mẹ buồn, cũng không muốn làm cho bố buồn. Cho nên quý vị có thể gọi vào góp ý cho bà Linda Trần. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào.
Và thưa quý vị, hiện tại đường line điện thoại đang trống. Duy Khang xin mời quý vị gọi vào nha. Và xin được mời một vị thính giả đang chờ trên đường line. Hello.
Dạ, Bitty xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, Duy Khang, Nhã Quyên và cô Bitty xin gửi lời chào ạ.
Hello,
có phải tôi ạ?
Dạ thưa phải ạ, mời chị.
À ok, bây giờ nghe được cái câu chuyện đó thì cũng rất là hay. Thế như vậy nè, cái người Việt Nam mình hồi xưa ta đó cứ cha truyền con nối. Nhưng mà bây giờ thì nó lại khác rồi. Thế thì mình phải ngồi lại mình hỏi con mình đó là con thích cái nghề gì. Bởi vì nó học cho nó chứ không phải nó học cho mình. Tôi có một cái câu chuyện của người bạn nha. Bà cũng muốn cho con bà học ra bác sĩ. Thằng bé học ra bác sĩ. Nó học xong cái bằng cấp bác sĩ, nó đưa về cho mẹ nó. Đấy, mẹ muốn con học ra bác sĩ, con nạp về cho mẹ đấy. Nhưng mà nó không làm bác sĩ. Vì nó không có thích. Cho nên là mình nghĩ rằng đừng có bao giờ bắt con mình đi theo cái lối của mình. Thế mà nó không thích, đừng ép nó, tại vì nó học. Nó không đi được tới nơi tới chốn, mà rồi cuối cùng nó học ra cái ngành mà nó không thích thì nó cũng vô dụng. Cho nên á, cái thời bây giờ thì phải hỏi nó cái gì, tất cả cái ngành gì, và mình support cho nó thôi. Chứ cần đừng bắt mình, cha thì bác sĩ thì bắt phải đi bác sĩ, con mẹ thì kỹ sư bác sĩ. Cho nên mình có một người khách bác sĩ, bà nói như vậy này. Tôi nói cho mày biết, tao là bác sĩ. mà bây giờ hồi xưa tao bắt con tao đi học bác sĩ nhưng cuối cùng nó chọn cái đường computer science computer về bác sĩ ngành computer. Thì bà nói cho tao rất là mừng, hôm nay tao bị lại tao rất là mừng vì con tao không đi theo con đường của tao. Bởi vì cái ngành bác sĩ cực lắm, không phải dễ như mình tưởng. Mà tao nghĩ nếu mà tao ép nó đi một cái bằng bác sĩ ấy, thì có lẽ nó không thành công đâu. Mà bây giờ để cho nó đi cái đường của nó thì giờ là thành công master degree của computer science. Đấy, thấy không? Thì tôi nghĩ rằng là nên để cho con mình theo cái chí hướng của nó tốt hơn. Chỉ có vậy thôi. À, tôi cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ, xin hỏi quý danh của cô là gì ạ?
À, tôi là Dung ạ.
Dạ vâng rồi. Cảm ơn cô Dung rất là nhiều đã gọi vào và chia sẻ cái ý kiến của cô nha. Xin được cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn cô Dung rất là nhiều. Vâng, thì Betty có nghe một cái câu chuyện giống như là
cho
Duy
Khang
nói đó.
Cho Duy Khang ngắt lời cô Betty nữa được không? Tại vì cũng còn một vị thính giả khác đang chờ trên đường line điện thoại.
Xin mời tiếp đi ạ. Vâng.
Duy Khang xin được mời thính giả, xin được hỏi quý danh ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Xin chào Duy Khang, anh tên Long. Xin chào cô Betty. Và ai
dạ Nhã Quyên ạ. Dạ.
Dạ Nhã Quyên luôn.
Dạ Betty chào anh Long ạ. Dạ xin mời anh ạ.
Em có ý kiến với cô Bích Tuy như thế này, cái việc học hành đó ở bên Mỹ này là sự đam mê của từng người, và theo như em nghĩ thì nên để cho cái chàng này quyết định cái tương lai với cái sự đam mê của anh ta hay hơn. Vì cha mẹ ở đây bên người Việt Nam mình có cái truyền thống là để cha mẹ hay quyết định cái sự việc anh chú hay can thiệp vào cái sự mà quyết định tương lai cho người con, đặc biệt là trong lĩnh vực học hành, thì nên lý do đó mà nó sẽ trở thành những cái vấn đề không hay, giống như mà cha mẹ ép buộc con cái học cái nghề mà mình không thích, rồi nó đem đến cái kết quả là những đứa đó họ học không biết thành tài đâu, mà đến lúc học ra không người luôn. Tôi học ra cuối cùng trở thành là vì cha mẹ áp lực quá nặng, cuối cùng trở thành giống như người trở thành tâm thần, nhưng mà cái sự nghiệp thì chưa đến, nhưng mà đã từng xảy ra, mà em đã từng thấy rồi, em đã chứng kiến có rất nhiều gia đình gặp trường hợp như vậy.
Dạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ chúng tôi vẫn nghe đây ạ. Cảm ơn anh đã cho ý kiến, không biết còn thêm cái ý kiến nào nữa không ạ?
Thì ý kiến là của anh là như vậy, Duy Khang, là nên để cho anh ta quyết định cái sự đam mê của anh ta như thế nào và cái sự khả năng của anh ta như thế nào thôi. Cha mẹ chỉ có một động viên thôi, chứ không phải là áp đặt để là con mình sẽ đi theo hướng cái chí hướng của cha mẹ quyết định.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào.
Ngắn ngủi vậy thôi, ok.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Lâm nhiều. Dạ vâng, dạ, xin chào anh.
Và thưa quý vị, hiện tại đường line đã trống trở lại. Nếu như quý vị nào có những cái ý kiến đóng góp, xin mời quý vị gọi vào cho chúng tôi ở số 817-899-4110. Một lần nữa, quý vị đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào để có những cái ý kiến đóng góp cho câu chuyện của vị thính giả gửi thư về cho cô Betty. Bây giờ thì xin được trở lại với cô Betty ạ. À xin lỗi cô Betty, Duy Khang có thêm một vị thính giả gọi vào nữa. Dạ. Bây giờ thì xin được mời ạ. Hello. Không biết là chị có thể giúp Duy Khang tắt cái radio để tránh tiếng vang lại được không ạ? Hoặc là mình vặn nhỏ chút xíu cũng được. Mời chị cho biết quý danh được không ạ? Hello. Dạ rồi, dạ. Dạ.
Dạ.
Dạ quý danh của chị là gì ạ?
Dạ tên Lan.
Dạ rồi, chị Lan cho ý kiến nha.
Dạ, ok. Theo như ý em á, thì giống như là ba của cậu mà 20 tuổi và cái cô mà cái gì mà 70 tuổi mà làm bác sĩ đó, như thế này. Nếu như mình có con mà đang học đại học mà vô được 2 năm, ví dụ như nếu như mà cậu chọn cái nghề bác sĩ, thì nếu như mà học trong vòng 10 năm, thì cái bà má của cái cậu đó là đã 70 tuổi rồi. Khi mà cậu học ra trường thì cái bà má cậu có còn hay không là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái ba của cậu đó là học về luật. Thì anh Lâm nhớ là giống như mình học luật hay là bác sĩ cũng phải thời gian đó rất là dài, là 10 năm mới ra trường. thì theo như mà em có ý kiến với hai bác đó đó là để cho cậu tự chọn cái nghề nào thì mình cũng giúp ích cho nước nhà hết, nghề nào mình cũng giúp ích cho xã hội hết, chứ không phải riêng về nghề luật mà hay là riêng về nghề bác sĩ. Theo như ý kiến em thì để cho cậu tự chọn, tại vì ở đây á có thể nếu như mà cậu chọn ra bác sĩ nhưng mà cậu học có tới cái mức mà mẹ cậu được hay không, còn cái ba của cậu thì có đạt được cái mức mà cậu đạt được ra luật hay không. Thành ra cái người mà chọn thì để cho cậu tự chọn nó hay hơn, tại vì nghề nào mình cũng giúp ích cho xã hội hết, không phải là nghề luật mà cũng không phải là nghề bác sĩ. Nếu mà cậu chọn ra cũng như những cái cậu chọn mà nó hay hơn thì sao, thì ý em chỉ có vậy thôi. Bởi vì ở Mỹ này á, thường thường anh thấy không, nhiều người người ta học, nhiều khi người ta chọn cái nghề đó, tới khi mà học tới cái đó rồi người ta không có thể nào người ta học nổi nữa, thành ra phần người ta cũng phải đổi qua cái nghề khác học nữa. Thành ra mình để cho cậu đó tự chọn và thông thả đầu óc cậu học thì có thể là đạt được những kết quả mà tốt hơn cho mẹ của cậu đề ra.
Dạ vâng, cảm ơn những cái ý kiến của chị.
Dạ, cảm ơn cô Lan, rồi xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, Duy Khang cũng có thêm một vị thính giả khác nữa, xin được gửi lời chào và xin cho biết quý danh ạ.
Alo.
Dạ, xin chào chị.
Ok, hồi nãy tôi là Dung, hồi nãy mà nói mình nói cái chuyện người ta, còn chuyện gia đình mình chưa nói.
Dạ, thì mời chị.
Ví dụ như bây giờ tôi có mấy hai ba đứa con, nó đi một đứa một ngành, mình cứ để cho nó lựa chọn. Thậm chí nó đi lính mình cũng phải chấp nhận cho nó đi nữa. Tôi có một đứa con gái có một đứa con gái, một hai thằng con trai. Cuối cùng cái năm 19 tuổi nó học được một năm đại học, nó về nó nói tôi là mẹ cho con muốn đi lính. Ban đầu tôi không chịu, nhưng mà cuối cùng thì tôi nói ok được rồi, nếu con muốn đi mẹ sẽ sẵn sàng support con, nhưng mà phải con phải đi cho đàng hoàng. Thế đấy, mình phải chấp nhận cho nó đi đây. Nó cái lường của nó lựa chọn mà. Nó đi thì bây giờ nó đi được 6-7 năm rồi, thì cô vừa đi lính vừa đi học, vừa ra ngành healthcare administration, thì nhận sao mà nó học được để cho tương lai của nó, chứ không phải là học để cho tương lai của mình ha? Thì cái gì mà nó thích thì mình cứ support nó, cho nó đi, đừng có bắt nó đi con đường của phải học thế này phải học thế kia theo ý mình. Nó học không được nữa chừng nó vứt đi, cái thời gian nó uổng lắm nhá. Tại đây thì khuyên hai ông bà già này, vẫn là cái kiểu của Việt Nam ta hồi xưa là cứ bắt con mình phải đi như vậy để nở mặt nở mày với bà con, với người này người kia, nhưng mà có hiểu chứ con mình nó có chịu cái nghề đó không là một cái chuyện quan trọng nữa nha. Rồi thôi, em chỉ chia sẻ như vậy nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào rồi, lần nữa.
Cảm ơn cô Dung rất là nhiều.
Và kính thưa quý vị, chương trình vẫn được tiếp tục. Số điện thoại của chúng tôi là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những đóng góp ý kiến nào thì xin mời quý vị hãy gọi vào cho chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Duy Khang sẽ được trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, thì một vài cái sự đóng góp của các quý vị đấy giờ Betty thấy rất là thực tế, mà Betty cũng thấy có một số gia đình Betty quen biết đây này, tại bên Cali này đó, thì có một gia đình chẳng hạn như cũng bắt ép con đi học như vậy đó. Thì thằng bé này thì nó cũng có khả năng nó học được đủ thứ ngành hết, nhưng mà nó theo cái ngành của bố đó là cái ngành bác sĩ bên này đó. Thì Betty không dám nói tên ở đâu, nhưng mà thì cháu nó đi học thì khi mà các quý vị biết đi học bác sĩ thì phải mượn tiền. Khi mà nó ra trường ra thành MD rồi, nó mượn trên 200.000 đồng đó, mà cách đây là chừng 4-5 năm rồi. Thì ra trường rồi đã thành thực sự bác sĩ đâu, cũng là bác sĩ nhưng mà chưa có được hành nghề, thành nó phải đi residency. Thì khi mà cháu đi residency được một năm ấy, thì nó bị sọc tia, nó bị problem ở trong cái residency đó. Thì cháu nó ra một năm thì chưa có được hành nghề, tại vì trên nước Mỹ bây giờ bắt đầu khó lắm. Ngày xưa thì các quý vị nào có một năm training residency ở bất cứ cái ngành nào thì cũng sẽ được cấp cái bằng license ít nhất trong vài tiểu bang ở trên nước Mỹ này, nhưng mà bây giờ thì không được. Thành ra người ta phải đòi hỏi ít nhất là phải có 2-3 năm training trong cái ngành, bất kỳ ngành nghề nào đó. Thì cháu này thì nó vẫn đi học, nó chuyển ngành để trong tạm thời để nó có tiền tiêu vặt để trong đời sống của nó. Thì một mặt thì nó vẫn tiếp tục nó đi xin cái residency, thì trong một mặt phải trả lại tiền
tiền của cho ngân hàng đã mượn rồi, tiền loan đó, mượn trên 200 ngàn đồng mà mỗi tháng thì phải trả ít nhất là khoảng trên 1.000 đồng tiền rồi, thì nếu mình không đi làm thì tiền đâu mình trả. Thế thì bây giờ hai ông bà mà biết tin quen này thì lúc đó là ký cô sai cùng với con mình để nó mượn tiền nó ăn học, nó ra em đi. Thì bây giờ là phải hai vợ chồng nó phải cổ ra mỗi tháng trên 1.000 đồng để phụ cấp cho với thằng con để mà trả tiền học cho nó đó. Thế thì đây là một trong những cái bài học mà để chúng ta suy ngẫm là các bố mẹ có nên ép buộc các con học theo cái ngành của bố mẹ mà thích là không. Đó, thì Bitty để một kể một câu chuyện này ra để của một người quen mà có ở bên Cali này, Bitty được biết như vậy. Rồi còn bao nhiêu cái những cái mà Bitty mình đã nhìn thấy qua báo chí chẳng hạn nhé, bắt ép con học xong rồi nhiều khi như hồi nãy một vị thính giả gọi vào đó, nó học xong rồi khi nó ném cái bằng lại trước mặt cho bố mẹ nó, rồi nó đi nó tự tử. Có những cái trường hợp như vậy, hoặc là nó đi nó học ngành khác, nó không học ngành khác thì nó cũng đi làm cái nghề khác. Chứ không mà những cái nghề mà nó thích, chứ còn không theo đúng cái ngành mà nó ra trường với cái bằng cấp nó lại như vậy. Thành ra là mình thấy những cái nhiều gia đình mình thấy cũng dở khóc dở cười là con ra trường rồi mà tại sao nó không đi học cái ngành mà nó đã có cái bằng cấp trong tay rồi. Bởi vì nhiều khi nó học cho bố mẹ thôi, nó thương bố mẹ thì bố mẹ ý của mẹ nó trường bố mẹ học thôi, nhưng mà nó lại không thích cái hành nghề cái điều đó. Nói đến đây thì Bitty nghĩ có một cái bà boss của Bitty bây giờ đó, ở trong bệnh viện Bitty đang làm á, bà thật sự ra bà là luật sư đó quý vị. Bà ra mà gia đình bà phải nói là trí thức lắm, mà phải nói rất là thông minh. Bà là người Mỹ trắng, nhưng mà khi bà ra trường cách đây mấy chục năm rồi á, bà ra luật sư, bà có hành nghề tất cả rồi, nhưng bà hành nghề trong vòng có chừng 2-3 năm thôi, tự nhiên bà thấy chán, bà không thích cái ngành của bà nữa. Thì ra bà đổi qua cái ngành làm nghề ngành y tế như của Bitty này này. Thì ra bây giờ bà rất là vui, mà bà rất là phải nói là bà rất tích cực trong cái nghề của bà, mà bà happy trong nghề của bà đến ít nhất là khoảng 30 mấy năm nay rồi, năm nay bà cũng khá lớn tuổi rồi. Đó, thì thành ra mình thấy là người ta rất là thực tế, nhiều khi người ta theo bố mẹ người ta. Mà quên nói nữa là cái bà boss của Bitty là bố mẹ là bác sĩ hết. Đó, bố mẹ bà là bác sĩ hết, nhưng mà lúc đầu bà lại thích cái ngành luật sư, bà đi bà học. Đến khi bà là học cái ngành luật sư á, thì bà thấy không có ra hành nghề không có hợp với bà, thì bà đổi lại bà làm ngành bác sĩ, thì giống như bố mẹ bà. Thì bây giờ bà rất là happy với cái ngành của bà như vậy. Thì đó, biết chỉ kể một vài câu chuyện để cho quý vị nghe. Và bây giờ xin quý vị tiếp tục gọi vào với những số phone quen thuộc của đài. Xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tây. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những cái chia sẻ thì xin kính mời quý vị gọi vào đài ngay bây giờ. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110.
Và nói đến cái câu chuyện của vị thính giả gửi thơ về cho cô Bitty, mà cũng thông qua những cái ý kiến đóng góp của tất cả những cái vị thính giả lúc nãy cũng đã gọi vào, thì chúng ta cũng thấy một điều rằng là hầu như ai cũng đồng ý một điều rằng là hãy để cho con cái của mình sống cái cuộc sống của con cái mình chọn lựa. Đừng bao giờ mà bắt con cái của mình sống theo cái cuộc sống của mình mong muốn. Tại vì chưa chắc mình sống lâu dài với con cái của mình. Con cái của mình chính là cái người mà phải sống với chính họ trong một cái khoảng thời gian dài. Cho dù mình mất đi, con cái của mình cũng phải sống cho cuộc sống của họ. Thì Duy Khang cũng không hiểu tại sao mà qua đến đây rồi, tới Hoa Kỳ rồi mà vẫn còn có những cái suy nghĩ mà nó không được thoáng hơn chút xíu. Thấy con cái đã học ra trường, hai người con gái, một người về business, một người về computer, cũng đã mừng lắm rồi. Rồi cái người con kia vào đại học cũng đã mừng lắm rồi. Tại sao không nghĩ ở một cái tình huống xấu hơn, con cái của mình học không đến nơi đến chốn, hoặc là chích hút, xì ke, làm đủ thứ hết. Rồi lúc đó cha mẹ phải mang tai, mang tiếng, đủ thứ chuyện hết cho con qua bên Mỹ. Nhưng mà cuối cùng thì con cái là như vậy. Con cái mình đã thành công được như vậy thì mình phải mừng, chứ đừng bao giờ mà, theo Duy Khang, ý kiến cá nhân thôi, đừng bao giờ mà đòi hỏi quá đáng con mình phải được như ông này, được như bà nọ. Nếu mà ai cũng làm ông này bà nọ hết thì ai làm những cái công việc nhỏ nhặt để đem đến góp những cái phần nhỏ cho cái cuộc đời này. Thì đó là cái ý kiến cá nhân của mình.
Cảm ơn Duy Khang đã cho ý kiến như vậy. Thì Duy Khang nói một câu mà cô Bitty thấy rất là đúng. Nếu ai cũng học Thầy bác sĩ luật sư hết thì không biết ai làm những người khác đây.
Dạ vâng, không ai ngồi làm MC giống như Khang với lại Nhã Quyên.
Dạ vâng, và Nhã Quyên cũng đang suy nghĩ sau khi mà cái người con này nếu mà nó chọn đi học mà bác sĩ ra trường rồi đó, xong đó lấy vợ ông bà, người ta lại chọn vợ luôn cho anh chàng này, tức là
đúng rồi đó.
Tức là sống cho người mẹ chứ không phải là sống cho cái người con nữa.
Dạ vâng. Và bây giờ thì trở lại với cô Betty trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình, thưa cô.
Không thì nói đến cái chuyện mà chọn vợ cho con ấy, thì cô Betty cũng thấy rồi đó, những cái em mà nó ra trường rồi đó mà nó chưa có bồ trước á, nó ra trường nhất là về bác sĩ đó, thì sau này chính cái em đó nó lại nhờ bố mẹ đi tìm vợ cho nó đó.
Tại vì học cao quá phải không cô? Học cao quá đôi khi nó khó tìm vợ đúng không ạ?
Không phải.
Lúc bây giờ sao? Không phải là khó tìm vợ, nhưng mà cái vấn đề ở đây là các em đó nó ra trường rồi ấy, nó khó gặp lắm, mà cái môi trường á mà dễ gặp nhất là ở dưới trung học với là hoặc dưới đại học đó. Thì trong trường mình gặp nhau, mình quen nhau như vậy thì biết thấy là nó hay hơn là khi ra trường thì toàn đụng chạm với toàn những người đi làm việc không. Mà quý vị biết những người đi làm việc thì nhiều khi nó đầu óc của họ nó không được trong sáng bằng những cái em nhỏ mà đang học ở dưới này đó. Thì nhiều khi các em mà nó ra bác sĩ rồi, nó nhìn thấy mấy cô gái trên này á, đi ra trường rồi thì mấy cô tính toán nhiều quá đi, chẳng hạn như cô không còn dễ thương như bằng cái tuổi học trò nữa. Vì vậy đấy mà mấy ông bác sĩ ở đây cũng khó chọn lựa vợ lắm. Lúc đó thì thôi nhờ mẹ, nhờ bố Húc giới thiệu.
Dạ vâng.
Bích Tì có hai con gái, Bích Tì đã biết có cái kinh nghiệm với chuyện đó rồi.
Không, cái đó ví dụ cái đó là nhiều khi cái tình duyên là nhiều khi nó cũng phải do duyên số nữa thưa cô. Nhiều khi giới thiệu mà cũng không gặp duyên số. Mà Nhã Quyên thấy là nhiều lúc cha mẹ nói chung là Á Châu nói chung, không biết người Mỹ thì cũng có thể cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà thấy Á Châu nói chung, thứ nhất là bắt con cái học cứ bác sĩ, phải bác sĩ hoặc kỹ sư. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là cái ngành nghề nào nó cũng có cái giá trị của cái ngành nghề đó. Ngay cả cái người hút rác đi ngoài đường cũng rất là quan trọng. Tại vì nếu mà họ không làm những cái công việc đó thì ai sẽ làm những cái công việc đó?
Cắt ngang cái lời của Nhã Quyên ở đây, nói thẳng ra, người Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư, những người mà đi trước đây lâu lắm rồi, họ không có điều kiện đến trường. Họ sống, phần lớn người Việt Nam chúng ta sống ở Hoa Kỳ nhờ cái nghề làm neo. Chính cha mẹ làm neo đã nuôi con ăn học. Thì tại sao nếu mà nói như vậy, chẳng lẽ lúc nào cũng phải nghĩ tới cái công việc mà phải cao siêu như là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, rồi y tá, không có ai muốn làm những cái công việc nhỏ nhặt, đúng không? Làm neo hoặc là hair, vân vân. Những cái nghề đó là cái nghề đem đến cái đồng tiền nuôi sống gia đình. Thật sự hãy nghĩ đến cái vấn đề là thực tế chút xíu. Mình sống thực tế chút xíu. Đôi khi cũng nói thẳng ra, học cao quá, học nhiều quá, áp lực quá, đột quỵ chết luôn. Chưa sống được, chưa hưởng được ngày nào hết. Dạ, Duy Khang nói cái đó là thật. Dạ.
Thì mình thấy là trong cái trường hợp, không biết còn quý vị nào còn gọi điện thoại vào nữa không ạ? Thì xin quý vị gọi vào còn mấy phút nữa đây. Thì cô Bích Ti cùng với Nhã Quyên với lại Duy Khang, mình nói một vài điều để... thứ nhất là để làm quà cho câu chuyện, thứ hai là để đóng góp thêm một vài cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể gặp ở chung quanh cái đời sống của chúng ta tại trên cái xứ Mỹ này. Thì cái điều thực tế ở bên này, mình cái gì mình cũng nói cái đến cái thực tế cả. Nếu vì bởi vì không có thực tế thì làm sao mà có đời sống được, phải không thưa quý vị? Đó thì BT vừa rồi nói mention đến BT nhiều khi không có muốn nói đến chuyện gia đình của mình, nhưng mà Bích Tì thỉnh thoảng Bích Tì cũng có đem cái câu chuyện về là gia đình của mình ra mà để làm quà cùng với quý vị. Con gái lớn của Bích Tì đó, cô bé này ngày xưa là cô chống đối bố cô lắm. Tại vì bố cô là bác sĩ, nhưng mà bố cô thì lúc nào theo kiểu ngày xưa đó, ông cũng đều nói là các con này học ra bác sĩ này nọ để sau này là đời sống cho nó bớt khó khăn đi, nhất là các con yếu đuối nữa. Đó, thì thành ra là bố cũng muốn các con trở thành bác sĩ. Đó là lời của bố của cháu, nó vẫn nói như vậy. Nhưng mà càng vì càng nói như vậy thì các cháu nó càng chống đối. Mọi người chống đối nhất là đứa con gái trưởng của Bích Tì đó. thì chống đối như, cháu nó cũng học về biochemistry đại khá như vậy, mấy năm đầu tiên cháu nó học như vậy, nhưng mà đầu óc nó chống đối, mà mình thật sự lúc đầu mình cũng không có rõ để chúng nó chống đối bằng cái gì hết, nhưng mà chúng nó vẫn học, vẫn đi học đại khái là như vậy. Nhưng mà có một hôm mới nó trả lời bố nó một cái câu mà Pity vẫn nhớ hoài à. Nó nói bố ơi, nó nhìn thẳng vào mắt vào mặt bố nó nói bố ạ, mai mốt mà con có học được bác sĩ á thì không phải vì những lời bố nói đâu. Nếu mà con có sau này có học được bác sĩ đó là bởi vì con thích làm việc về cái ngành đó và con thích giúp đỡ mọi người. Đó là chứ không phải như những lời mà bố nói nãy giờ đâu. Thế thì Vicky nghe như vậy, Vicky cũng từ Vicky nói bố nó thôi từ giờ đi đừng có nói như vậy với con nữa, con nó có sự suy nghĩ của nó, đừng có nói nữa. Thì nó tiếp tục nó học đến năm thứ tư, đến năm thứ ba thì cháu nó được đi qua bên Nhật, nó được cái học bổng toàn phần đi học một Nhật của một năm đó. Thì trong khi cháu nó đi học ở bên Nhật đó, thì nó có một ngày nó bị đau, cũng bị cảm cúm mà cũng bị lên cơn sốt này nọ đó. Thì lúc đó thì biết thì không có gì không biết ấy, nhưng mà đến cái ngày mà gần các cháu nó ra, cháu nó học xong rồi một năm nó đi về, nó kể cái chuyện lại cho Vicky nghe, thì lúc đó nó bị đau thì nó mới đi bác sĩ ở bên Nhật. Thì khi ông bác sĩ ở bên Nhật đó thấy nó còn nhỏ quá mà nghĩ là chắc con bé này cũng khù khờ không biết gì về y khoa hết, thành ra ông bác sĩ cho nó bị nhiễm trùng trên cái đường phổi ấy, thì cho nó một cái antibiotic, mà cái loại antibiotic này á đáng lẽ phải uống ít nhất là từ 7 ngày đến 10 ngày thì mới đưa với đủ đô, thì ông lại cho có 2-3 viên à, ông bảo uống trong vòng 3 ngày thôi. Thế thì cháu nó nhìn cái thuốc đó thì nó có khái niệm về y khoa rồi, thành ra nó biết. Nó nói bác sĩ ạ, cái thuốc này tôi biết thì bác sĩ phải cho tôi đến từ 7 đến 10 ngày tôi mới uống cho đúng như được. Thì ông mới chố mắt, ông bác sĩ chố mắt ông nhìn cháu, ông mới nói là tại sao cô biết. Thì cháu nó cũng nói tôi cũng có một biết kiến thức về y khoa một ít. Thế thì ông mới sorry, ông mới biết lại cái toa, ông cho cái đúng liều thuốc cho cháu nó. Từ đó trở đi thì cháu nó bể tâm rồi. Cháu nó khi mà nó học một năm nó ra trường nó về rồi, khi một ngày nó về ngày hôm trước hôm sau thì nó ngồi nó nói chuyện với mẹ. Nó nói chứ mẹ ơi, con đổi ý rồi. Con bây giờ con nhất định con học là bác sĩ. Khi lúc đó mới tin ngạc, khi mới tin bảo ủa từ trước giờ con không có ý định học bác sĩ là sao hay sao? Thế nó nói không. Giờ con nói thật với mẹ, đời trước thì con không có thích học bác sĩ đâu. Nhưng mà vì cái câu chuyện như vậy, lúc đó cháu nó với người tường thuật lại cái câu chuyện mà nãy giờ biết đi kể cho quý vị nghe đó.
Dạ.
Thì tự nó đổi chứ không phải là ai đổi cho nó hết.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn cô.
Và bây giờ cháu nó là một physician cho một cái bệnh viện ở Chicago, và cháu nó phải nói là cháu nó cũng rất là tốt, giúp đỡ cho một số người Việt Nam với những cái người của cái tỉnh đó rất nhiều, và được phải nói là được làm medical director của cái bệnh viện đó. Và Vicky nghĩ rằng đây là một cái sự đóng góp của một người Việt Nam, một đứa trẻ Việt Nam, và mình cảm thấy mình cũng rất là hãnh diện, không riêng gì con Vicky, nhưng mà Vicky nói chung đây tất cả đó là các em mà nó học có đóng góp về bất cứ ngành nào cũng được hết á, miễn là làm sao mà nó giúp được cho đời và nó tạo được tiếng thơm cho người Việt Nam mình như vậy thì rất là tốt. Vâng, xin mời Duy Khang.
Dạ vâng, rất cảm ơn cô Betty đã chia sẻ cái câu chuyện của mình, cũng như là rất cảm ơn những vị thính giả đã gọi vào cho chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, quý vị vừa theo dõi xong chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty, và những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của quý vị chắc chắn sẽ là những cái kinh nghiệm thêm cho những bậc làm cha làm mẹ khi mà chúng ta sống tại Hoa Kỳ ở đây, để mà có những cái kinh nghiệm đó chúng ta sẽ áp dụng cho chính mình giống như là cho con cái của mình sau này trong cuộc sống.
Vâng, và bây giờ chương trình của chúng ta đến đây thì tạm ngừng tiếng. Vicky cảm ơn rất nhiều với lá thư của bà Linda Trần đã gửi đến, và mong rằng bà cũng như là ông nhà đã đừng có ép buộc gì cháu nó học theo ý hướng của ông bà cả. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà các cháu nó lớn lên rồi, nó có sự chọn lựa riêng của nó. Nhiều khi nó học và theo cái sự bó buộc hay thương cái sự mà làm chiều lòng cả bố lẫn mẹ đó, và tất cả nhiều khi hai càng cháu nó không thích cả. Như ông ấy thì làm luật sư cháu nó không thích, mà bà làm về y tá cháu nó không thích về medical, mà nó lại thích về cái ngành khác cơ, mỹ thuật, nghệ thuật thì chẳng hạn như vậy đó, hay là nó thích làm về đạo diễn phim ảnh, thì những ngành đó cũng rất là sau này cũng có được tiếng tăm, nhất là trên nước Mỹ này nữa rất là tiếng tăm, mà được kiếm được cũng được nhiều tiền lắm. chứ không phải là cứ thấy con mình học không đứng thấy với mình mà mình buồn đâu. Đừng có nên buồn quý vị ơi. Vâng, và nên tôn trọng những cái sự quyết định của cháu và mong và hướng dẫn cháu, tức là đừng có chơi bời, đừng có xì ke ma túy thôi. Ngoài ra thì các quý vị nên để cho cháu nó tự lựa chọn. Vâng, và cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp nãy giờ của tất cả quý thính giả, và mong rằng những câu chuyện mà làm quà của Vicky cũng như là có của Duy Khang hoặc là Nhã Khuyên hoặc là số quý vị đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình ngày hôm nay, mong rằng là đóng góp một ít nhiều nào đó trong cuộc sống hàng ngày của tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin kính chúc toàn thể quý vị một tuần lễ đầy an lành, tràn đầy hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn Duy Khang và Nhã Khuyên rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tì đã dành thời gian cho chương trình, và kính chúc cô có một buổi chiều tối bình an bên gia đình và người thân. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Nếu quý vị có những chia sẻ, có những niềm riêng không biết chia sẻ với ai, quý vị có thể email về cho cô Bích Tì ở Đào Bích Tì y dài Đào Bích Tì @yahoo.com.
Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại.